Đó.
À, dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng nhà Bồ Tát hạnh ạ.
Ừ. Rồi ông tới thì này là sao rồi?
Dạ, hôm trước thầy đã xong đoạn 44 rồi, hôm nay thầy sang đoạn 45.
Đi rồi qua tham mê đầu anh ấy khẳng định sẽ xong thằng đây là đi rồi qua tham mê đầu rồi về
Lao rồi đồng chí, tham mê trâu yếu này chung yếu này.
tham mê đầu của yếu này cho anh ấy ưu xuyên tạo được nên sử dụng số này nếu bắt tin này thì lịch sử được nhóm mô trò chơi thật ra mày số nhóm mô trò chơi thế thật ra mày số thì mày đó.
Dạ, hôm nay thầy sẽ bắt đầu tiếp tục từ đoạn 45 mà. Thù địch thông thường từ nơi chúng, kéo quân chiếm đóng một thời gian, sức lực hao kiệt đành lui rút, thù phiền não không như thế này.
So that then mà so now we are talking about how we have to get over the negative emotions.
Dạ, ở đây đang nói đến cái phương pháp mình đối trị với lại phiền não à.
So it here it talks about how we have to deal with the negative emotions.
Dạ, ở
So when
đây
you, the common enemy, so once you having the once common enemy attack you and that you can run away and that you can leave with some places, then again that you can come back and attack. But in the negative affliction, đúng không? Nhiều mô là thì đây cho nó mà đấy, sự đúng không?
Dạ, đoạn 45 ở đây là ý nói là một cái kẻ thù bình thường. Đối với lại kẻ thù bình thường thì nếu như muốn tấn công mình thì sẽ kéo đến, kéo quân đến chiếm đóng rồi tấn công. Thì tấn công khi mà sức lực đã hao kiệt thì phải rút quân thôi, không thể nào ở lâu dài. Nhưng mà thù phiền não thì không phải giống như những kẻ thù thông thường.
Rồi ba, nhóm ông bây giờ là thành đi đủ mà đấy, ở đây sự việc. Nhóm ông bây giờ là chỉ tăng được khảo ra chiều về, ở đây rồi ba.
Đối với lại thù phiền não thì không có giống như những kẻ thù thông thường vừa nói ở trên. Thù phiền não thì cái cách tấn công và cách quấy nhiễu của mình rất là khác so với kẻ thù thông thường.
Rồi ba, tăng nhóm ông bây giờ là khẳng định chiều về, tất thế rồi. Nhóm ông, xe ra mấy cái ông đá về, y sẽ khẳng định trôi vào chỗ. Khẳng định này này, đá ông nơi, nơi ông chế, lưu xuyên tạo là chung bằng mẹ bà xe, đúng không?
À, thế thì kẻ thù phiền não nó quấy phá mình như thế nào thì sang đoạn thứ 46 à. Phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu? Ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắng chẳng để tâm yếu suy.
Rồi nhóm sẽ ra mấy con xe thì khách sạn này xem làm mà về các
Là điều gì? Dạ,
bạn.
hôm trước thì hai cái câu đầu của đoạn 46, phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, là hai câu mà hôm trước thầy bảo mình là phải học thuộc đó ạ. À.
Đúng không? Nhóm sẽ ra mấy con mà về.
Dạ, phiền não dù mắc tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu à? Đó là hai câu mà hôm trước mình học thuộc.
Đúng không? Nhóm bé thì khai sinh nhóm mà chỗ chỗ khai được bằng cái
Dạ, cho nên từ chỗ mà phiền não dù mắc tuệ xua khỏi tâm rồi thì đến chỗ đó ngắt thì có nghĩa là phiền não thì dùng gì để mà xua nó đi, thì dùng trí tuệ. Ở đây mắc tuệ ý nói đến trí tuệ.
khai sinh nó hai đứa cái đặt đầu của chị nó đặt chung đàn để xung quanh rồi ba nếu bà cái đặt đầu của chị nó nếu bà đặt đầu của chị nó thằng đó chỉ thằng đó sử dụng cái yêu này á sao cho xem bao nhiêu này yang su chung cái yêu người á thằng đó đặt chữ này sao cho tiền này phát biểu ý này sao cho xem bao nhiêu này yang cho su 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 chung cái yêu người đấy chỉ đang như cái đặt đi cái đó nên nhiều ông bé đặt xe thì cái thế chơi yêu mà cái gì có sim nào rồi cái gì sim nào rồi chỉ mấy bữa sau đó yang cho su yang yêu mà rồi thì chơi bao nhiêu rồi
Dạ, yeah, tại vì ở đoạn 45 nói với một kẻ thù thông thường là thù địch thông thường từ nơi chúng, để ba chữ cuối là từ nơi chúng, kéo quân chiếm đóng một thời gian, có nghĩa là từ cái chỗ chiếm đóng của cái kẻ thù đó nó kéo đến nơi của mình rồi nó quấy phá mình, thì sau đó thì sẽ nó sẽ rút lui, thì rút lui về lại nơi của nó thì nó không có còn ở chỗ của mình nữa. Nhưng mà phiền não thì ở ở đâu mà có, thì phiền não từ trong tâm, thì nếu mà từ trong tâm mà có thì khi mà nếu mà mình cố gắng mình đẩy lui cái phiền não đó ra khỏi tâm mình thì vốn nó đã tự ở trong tâm, thì từ trong tâm nó lại sinh khởi ra, cho nên rất là khó có thể nào mà đẩy lui được phiền não. Do đó phiền não nó rất là khác với lại các cái loại kẻ thù khác.
rồi chết ta chết đi cái khởi sự vừa sanh ra đi rồi ta nhom sẽ ra mấy cái bông đá cái gì đá gì sẽ lấy không được rồi chur sẽ cho ta ta chết đi cái nhà bắt được sẽ mà
Dạ, cho nên hai câu ở đầu của đoạn 46, phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, thì nhất định là mình phải học thuộc hai câu này.
nhom sẽ ra mấy cái bông sẽ cho ta chết cái lỗi sẽ mà đúng không nên đá gì sẽ lấy không được rồi chur sẽ cho ta chết cái lỗi sẽ mà
Dạ, cho nên phiền não dù mắc tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, khi mà mình xua phiền não khỏi tâm mình rồi thì phiền não sẽ đi đâu, thì hai câu này phải học thuộc.
nhóm mong cái sự việc mình cái khả năng bằng say đó là how we can eliminate by the wisdom the our negative affliction. So when you look at the negative affliction, when you generated the anger, you have to search that the where does the anger exist. when you look and search that the where does the anger exist, you won't find it. Then you will know that the anger is just not the truly existed. It just comes from the your mind, and it's not truly existed. When you're trying, you have to search. Hmm?
Dạ, cho nên phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi thì ở đây nói đến chuyện dùng trí tuệ để mình xua khỏi phiền não khỏi tâm của mình. Thì dùng trí tuệ để xua tan phiền não như thế nào? Lấy ví dụ chúng ta bị giận dữ, bị tức giận, thì khi mà tức giận thì chúng ta hãy đi tìm cái cơn tức giận đó của mình, xem nó nằm ở đâu. Thì khi trong cái quá trình đi tìm kiếm cơn tức giận thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ có cảm nhận rằng cái cơn tức giận nó chẳng nằm ở đâu cả. Thì khi mà thấy được cái cơn tức giận ấy không nằm ở đâu cả thì mình chợt là mình hiểu rằng cái bản chất của cơn tức giận đó nó không có thật sự có thật, nó không có thật có. Vì nó không thật có cho nên mình thoát hẳn cái cơn tức giận đó, nó không có bị cái phiền não tức giận nó quấy rối tâm mình
nữa.
Cho nên phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, thì ở đây nói đến phương pháp là phiền não này cần phải dùng trí tuệ để xua tan khỏi tâm của mình. Thì xua tan bằng cách là khi có một cái phiền não phát sinh ở trong tâm của mình thì mình hãy nhắm đến, hướng đến cái phiền não đó. Lấy ví dụ là sân giận hoặc là đố kỵ, mình hãy nhìn cái phiền não đó và mình tìm xem cái phiền não đó nó đang nằm ở đâu. Thì khi mà mình trong quá trình mình tìm kiếm phiền não đó, mình sẽ chẳng thấy nó nằm ở đâu cả, và thấy rằng nó không thật sự có, nó không thật có. Thì khi đó mình sẽ có cái trải nghiệm, nhờ trải nghiệm đó mình thoát khỏi cái phiền não như vậy.
Now the second most important thing is that whenever the person, he might be very clever, whenever that person have generated the negative affliction, moment that he will become very stupid, like anger, then he will use the such a word he should not have to use. Whenever he generated a negative jealousy, then suddenly he will think a lot of the wrong things will come in the mind. Then that person will become a stupid immediately. So that's why whenever you generated some negative affliction, anger, jealousy, whatever comes in mind, you should aware that these all the negative affliction is going to hurt you. Hurt you and yourself and others and everything. So that's why you have to be the more clever. So you have to generate the more wisdom.
Yeah, lấy ví dụ là một người thông minh, thì cho dù thông minh đến cách mấy đi chăng nữa, thì trong lúc mà phiền não quấy nhiễu tâm tư của anh ta thì anh ta sẽ không có kiểm soát được lời nói của mình. Thì bởi vì những cái phiền não như là tức giận hoặc là ghen tức, anh ta sẽ dùng những lời nói hoặc là có những cái hành động mà tổn thương người khác. Thì bằng cách là tổn thương người khác thì chính những cái phiền não nó cũng tổn thương anh ta. Thì khi mà anh ta đã có những lời nói và những hành động gây tổn thương như vậy, tức là anh ta đã trở thành một kẻ ngu ngốc trong cái chính cái khoảnh khắc mà bị phiền não quấy nhiễu. Cho nên khi đó những cái hành động hay là bất cứ lời nói nào mà bị kích động bởi phiền não, nó đều khiến cho mình bị tổn thương, và bên cạnh đó nó còn khiến cho người khác bị tổn thương nữa. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải thông minh để không bị phiền não nó kiểm soát mình, và mình phải kiểm soát lại phiền não.
So that's why you have to be this two words you memorize it, okay? So that's why that it's the one side, it's saying the second point, it's saying that whoever generated a negative emotion, that person will become immediately very stupid. So that's why you have to be more cautious, more clever whenever you generate a negative emotion. Then you have to very carefully watch your speech, watch your body action.
Dạ, cho nên ở câu thứ ba là ở đâu cũng khiến ta khốn khó. Ý đây nói rằng bất cứ lúc nào chúng ta phát sinh ra phiền não trong tâm mình, thì lúc đó mình cho dù là người thông minh cách mấy thì cũng sẽ trở thành một người ngu ngốc mà thôi. Lúc đó mình hoàn toàn bị phiền não khống chế, mình sẽ không thể nào có được những suy nghĩ đúng đắn. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải thông minh, mình cũng phải kiểm soát phiền não, đừng để cho phiền não kiểm soát mình. Và luôn luôn chúng ta phải quan sát tất cả mọi lời nói và mọi hành động qua thân để không bị phiền não kích động.
So that's why he's saying that. So that's why he's saying the negative affliction. Negative affliction is not like as scary as the enemy. Because once the enemy, when you have defeated one time, they can defeat you again. Once your enemy just banished, you just banished from the one place, they might go other place and they will wait for the moment to attack you. right moment or right time to attack you. But the, in the negative affliction, it's not like that. Once you defeated it, it cannot hurt you back.
Dạ, ở đây thêm một cái điểm khác biệt giữa phiền não, thù phiền não với lại thù thù địch thông thường là thù địch thông thường khi mà kéo đến quấy phá mình thì mình xua đi, thì về lại nơi của thù địch đó, sau đó thì lại tìm thời cơ, khi mà thời cơ thuận lợi thì sẽ trở lại mà mình tấn công mình. Nhưng mà phiền não thì lại không như vậy. Tuy là phiền não nó từ trong tâm mình nó sinh khởi, nhưng một khi đã dùng trí tuệ để mà xua tan ra khỏi tâm rồi thì khi đó không còn có khả năng nào có thể tấn công và quấy rối, phiền nhiễu mình được nữa. Cho nên một khi đã dùng trí tuệ để mà xua tan đi phiền não ra khỏi tâm, thì tâm lúc đó sẽ không còn bị quấy nhiễu bởi phiền não đó nữa.
Okay, so that's the same. So that's why the, how you have to do is whenever you generate a negative emotion, you just search where does that negative emotion. When you get angry, jealousy, ego, or whatever negative emotion comes, you have to look in that and try to see where does that exist. When you try to search it, you will not find it.
Yeah, do đó ở đây nói đến phương pháp để chúng ta đối trị phiền não là lúc nào mà mình phát sinh phiền não trong tâm thì hãy dùng trí tuệ, dùng sự quan sát của tâm mình để mà xem cái phiền não đó nó nằm ở đâu. Và khi mình thật sự mình thấy rằng cái phiền não đó nó không có thật sự có trong tâm mình, nó không thật có, thì khi đó mình thoát khỏi được cái phiền não quấy nhiễu đó. Dạ, cho nên hai câu cuối là ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắn chặn để tâm yếu suy. Có ý nghĩa rằng bất cứ lúc nào mà mình bị phiền não quấy nhiễu thì lúc đó mình lúc đó mình sẽ không thể nào mình kiểm soát được, lúc đó mình sẽ vô cùng khốn khó và vô cùng bất lực. Cho nên ta phải cố gắng nỗ lực ở đây là tinh tấn và nỗ lực để không để tâm mình suy yếu, mình phải kiểm soát lại phiền não, không để phiền não kiểm soát mình. Dạ, cho nên bây giờ nếu mà chúng ta thấy được cái nguy hại của phiền não như vậy, và mình cố gắng nỗ lực và mình tinh tấn để mình diệt phiền não, thì trong những khoảng thời gian đầu mình thấy mình rất là nhiều phiền não, nhưng mà điều đó là điều tốt, là bởi vì mình đã có nỗ lực, có tinh tấn, cho nên mình thấy được phiền não của chính mình. Từ lúc đó mới tìm được cái biện pháp để khống chế phiền não. Khi mà đã thấy được phiền não của chính bản thân thì đó chính là một cái khởi đầu tốt.
So bottom line is that how many times you try to overcome the anger? How many times you try to overcome your jealousy? How many times you try to overcome your ego? How many times you did that? 3, 4? Very fast. So this is your. Because once we didn't try to defeat our own negative affliction, so that's why it hurt us a lot. This is your. Nghe chú đưa chém lên đó. So this is your. Nhớ mong bằng cái xem nào thế. Mà là nếu mà chế tình thì nghe nhớ mong bằng cái mà suy nghĩ chú đưa chúng chém lên đó. Nghe bây giờ chém lên đó.
Dạ, cho nên trong một ngày chúng ta đã có bao nhiêu lần mình cố gắng để mình tiêu diệt cái phiền não của mình? 3 lần hay 4 lần hay ít hơn, rất là ít lần mà chúng ta cố gắng để mà mình đối trị, để mình tiêu diệt phiền não. Mình cứ theo thói quen để cho phiền não nó khống chế mình, điều đó là điều không tốt. Cho nên hai câu cuối ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắn chặn để tâm yếu suy, là chúng ta phải nghĩ rằng phiền não đang trong tâm mình và nó đang quấy rối mình, nó đang hại mình, cho nên mình phải nỗ lực để mình nhận diện được phiền não và đẩy lui phiền não ra khỏi tâm mình. Thì phải có được cái quyết tâm như vậy, luôn luôn phải nhớ đến điều đó để diệt phiền não. Dạ, cho nên toàn đoạn 46 này thì chúng ta nên học thuộc lòng để chúng ta nhớ phải diệt phiền não. Phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu? Ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắn chẳng để tâm yếu suy.
Now the simple question is that when you generate the anger, that anger hurts you. When you generate the jealousy or ego, that's hurt you and your relation with the people, and it destroy you
Yeah, cho nên ở đây có một câu hỏi rằng nếu mà tâm mình có phiền não thì cái phiền não ấy nó có nguy hại, nó có hãm hại, tổn hại đến mình hay không? Hoặc là phiền não ấy nó có làm tổn hại đến người khác, hoặc là có tổn hại đến những cái mối quan hệ giữa mình với người khác hay là không?
So answer is that yes, then the how the negative emotion is coming in your mind. But mainly because you are not challenging with your negative emotion. Main bottom line is that. But the most people are trying to find some excuse from the external issues.
Yeah, câu trả lời là có, phiền não ấy nó có tổn hại đến mình và người khác và cả cái mối quan hệ giữa mình và người khác rất là nhiều. Nhưng mà phiền não ấy nó lại phát sinh ở trong tâm mình như thế nào? Ngay từ lúc đầu là bởi vì mình để cho nó phát sinh ở trong tâm mình. Nhưng mà lúc mà mình đang bị phiền não thì mình lại đổ lỗi cho những cái chuyện bên ngoài, mình đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài. Mình không nghĩ rằng phiền não do chính từ tâm mình sinh ra.
External issue is just like a fuel. But when there is no fire, it cannot do anything. The fire is the inside.
Tất cả những cái tác nhân bên ngoài nó chỉ có vài tác nhân thôi, nhưng mà cái nguyên nhân chính là xuất phát từ trong tâm mình, nó phát sinh ra phiền não. Nếu mà không có tâm mình kích động thì nó sẽ không có phiền não.
But external become a fuel when you have a very strong fire inside. If you don't have the fire inside, the external things are not a fuel. It will become like water.
Tất cả những cái tác nhân ở bên ngoài nó giống như là củi vậy, nhưng mà cái tâm của mình, cái phiền não trong tâm của mình nó mới giống như là lửa. Nếu mà tâm mình nó không cảm thấy phiền thì sẽ không có củi, sẽ không bị cháy, lửa sẽ không có cháy được, không có lửa thì không có đốt được cái củi đó. Nhưng mà nếu mà tâm mình đã không có phiền não rồi thì những cái tác nhân bên ngoài cho dù nó có như thế nào thì cũng như là nước như vậy, nó không có thể nào mà nó phát sinh lên được một đám lửa được.
So that's why the whatever the negative, when you get the negative anger, when you shout, you are just like a feel like a little bit joy because of the, you are releasing it. When you get something negative, jealousy or ego, or you will act according to that, then you are releasing that and you feel the little joy. So that is not a right way. I told you so many times, that is not a right way. Sometime with that, then slowly, then the you will become very addicted. It's like a taking a drug. So then the anger, jealousy will grow much more stronger. And then one day that you will go beyond its control.
Khi mà chúng ta tức giận, mình thường hay có thói quen là mình la hét. Tại vì có một số người họ cảm nhận rằng khi mà la hét như vậy, mình sẽ giải tỏa được cái cơn tức giận. Lúc đó mình cảm thấy thoải mái, nhưng mà cái sự thoải mái đó là chỉ là thỏa mãn cho cái cơn tức giận của mình tạm thời như vậy thôi. Mình không có, lúc đó nó không có cái tác dụng để đối trị thật sự, để đẩy lui được cái cơn tức giận như vậy. Nhưng mà nếu mà dùng cái cách tạm thời như vậy, trải qua thời gian cứ tức giận rồi lại la hét, thì mình sẽ quen dần với lại cái thói quen tức giận. Mình không hề đối trị với cơn tức giận mà mình chỉ có cái biện pháp để giải tỏa thôi. Cho nên chúng ta cần phải có một cái phương pháp để mà đối trị thật sự với lại cơn tức giận, để khiến chúng ta không có bị nghiện với lại những cái thói quen tức giận đó nữa.
So gubul lu du chik song re omba tung na de ju ba de omba me ba des la ba chik sabra jam na de re dus jam na ji yo ba khu du ji yo ba abo so when you get in and when you rub it you will feel little joy, no?
Yeah, ngài Long Thọ ngài có một cái câu nói rằng khi mà mình bị cái gai nó đâm vào cái tay của mình thì nó có một cái vết xước vết trầy, nhưng mà lúc đó cái gai nó đâm thì cái vết thương nó nhỏ nhỏ, nó bị ngứa, nếu mà gãi thì sẽ cảm thấy thoải mái.
But the not having the itch is the best.
Dạ, nhưng mà không có bị ngứa thì sẽ tốt hơn.
Then sabra jadi sama chik phur chik phur chik phur chik khar du chi yo da ni kali kali ma cha do thế ni nhok sa cha.
Dạ, nếu mà có một cái vết xước nhỏ mình cảm thấy ngứa, mình gãi á, thì cảm thấy thoải mái, nhưng mà cứ gãi nhiều lần nó sẽ sưng đỏ lên, nó sẽ thành một cái vết thương lớn, khi đó lại nguy hiểm hơn.
When you having the generated a negative affliction like anger, jealousy, whatever, then you do some of the physical reaction according to that negative emotion. First time you will feel a little bit like a joy, like a relief because of you're releasing that the tense. But the later on, it will get more worse. It will not get better at all. So that's why here is not having the negative affliction, reducing the negative affliction, try to challenge with the negative affliction is just like the best. Not having the itch is the best. No?
Yeah. Cũng giống như vậy, khi mà mình tức giận rồi mình la hét, dùng cái những cái phương pháp để mà giải tỏa thì nó thoải mái trong một khoảng thời gian thôi, nhưng mà sau đó thì nó sẽ khó khăn hơn. Có nghĩa là mình khi mà mình đã nghiện với lại chuyện đó rồi, khi mình đã nghiện với chuyện đó rồi thì mọi chuyện nó sẽ tồi tệ hơn. Giống như là khi mà đã ngứa, gãi thì thoải mái, nhưng mà sau đó thì cái sẽ có vết thương to. Cho nên điều tốt nhất là chúng ta hãy làm sao để không bị phiền não đó quấy nhiễu, làm sao để mà đối trị với lại phiền não đó và giảm thiểu những phiền não đó, không để cho nó quấy nhiễu mình nữa, điều đó sẽ là điều tốt hơn.
Rồi, ô tô sẽ đọc, ô tô sẽ đọc, được xong không? Ô tô sẽ đọc, sẽ xí được chưa làm cho xem mà. Nhưng mà xe làm mấy đại ý sẽ là khán đồ rồi, khán đồ nên là tao nó chưa sẽ có lô xe tao nó chung mà mẹ bảo xe, nghe cho nó phải cho chuyên chú được, ô tô sẽ xí được.
Dạ, chúng ta hãy học thuộc lòng 4 câu của đoạn 46. Phiền não dùng mắt tuệ, xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu. Ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắng chặn để tâm yếu suy.
Được xong không? Ô tô sẽ. Tất cả chỉ để xem những cái thằng mà đi cái chỉ để xem nó cảm động rồi xem nào, nhóm họ sẽ đi sử dụng xem nào, yêu sử dụng xem nào để nên ngắm được cái gì, để chỗ chỗ khẩn trương xem chụp cho mình trang yêu xem nào, nghe cho nên cái là bây giờ mà chơi rồi, sau đó bây giờ mà chơi rồi xem nào, nhóm họ sẽ là nếu mà sửa cái thấp xí là chuyên chú mà chơi vậy thì ta thì chơi chơi
Và đoạn này ý nghĩa chúng ta phải hiểu như thế nào, đó là phiền não này chúng ta cần phải dùng trí tuệ để xua khỏi tâm. Và hai câu cuối, ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắng chạy nơi tâm yếu suy, ở đây có cái ý nghĩa rằng phiền não nó xuất phát từ tâm của mình, và nó quấy phá mình. Tại sao phiền não lại lớn mạnh như vậy, là bởi vì mình chưa từng cố gắng để mình diệt phiền não đó. Cho nên vì bây giờ mình đã biết phiền não từ tâm mình mà nó quấy phá mình, cho nên hãy cố gắng đừng để tâm mình suy yếu, và hãy cố gắng nhận diện phiền não và diệt phiền não. Thì đó chính là ý nghĩa của đoạn 46 này.
đúng không? Đúng không? Ô được chưa? Đúng không? Nhưng mà tại cái đại đại sẽ là khăn đồ rồi chứ đúng không? Khăn đồ này là nó cho nó xem tao là chúng mày mới phải xem đúng không?
Dạ, đó chính là đoạn 46 ạ. Phiền não dùng mắt tuệ, xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắng chặn để tâm yếu suy.
Đúng không? Tất điều ở đây. Tất điều ở đây thằng đó là tele soi. Ồ, thế là nhưng mà nó này như là mình này, ông cho là cái này mình tele xem đồ mình này, thì ta khăn này drone drone như thế. Đi này chủ đề thế chứ như là chỉ có sử dụng bắt tem bắt tem, thế này như tôi là nhau so nó chỉ được người có thế đúng không?
Dạ, sang đoạn thứ 47 ạ. Các phiền não ấy chẳng ở nơi cảnh, chẳng ở nơi căn, chẳng ở giữa, cách khác chẳng có, thế thì ở đâu mà khiến chúng sinh nhiều khốn khó? Vì những huyền ảo biết thế dứt đoạn, sợ hãi trong tim nên nỗ lực vô nghĩa như vậy, mà sao hại ta những nỗi khốn cùng như địa ngục.
Đúng không? Đi là cái tâm bao nhiêu muốn thì khó bao nhiêu mà để xem được là vừa rồi, tiếp sau vừa rồi, ông bảo là nhiêu mà để xem được
Và ở đây nói đến cái bản chất của phiền não chẳng ở đâu cả, không ở nơi cảnh, không ở căn, cũng chẳng ở giữa. Giữa là giữa cảnh và căn.
yêu là nhiêu mà để yêu là mình nhiêu mà chứ ông biết cho bao là nhiêu mà em bao chứ
Dạ, cảnh ở đây chính là cái đối tượng mà mình hướng, cái đối tượng mà mình phát sinh phiền não, đối tượng bên ngoài. Thì ở đối tượng bên ngoài cũng không có, ở nơi cái giác quan của mình cũng không có, cái khoảng ở giữa đó nó cũng không có.
thế là xem được này không mà đấy
Thế bây giờ ở cách khác chẳng có, nghĩa là ngoài ba cách đó ra thì chẳng còn cách khác luôn.
cái khó gì mà này này nhá anh ấy sốt sốt lên bắt chịu đấy không sẽ chịu đó ô thì sự việc
Khi mà mình đi tìm phiền não, thấy thấy ở đâu cũng không có phiền não, thế thì tại sao mà phiền não lại khiến chúng sinh nhiều khốn khó đến như vậy?
nếu bạn đó còn là nếu bạn chơi thì chúng sẽ được khởi trên chiếu của nhóm họ sẽ được xem nào đó cho nó được khá là nhẹ cái gì này á thế là nếu bạn chơi được không ô thì chơi được không ô thì chơi được thế sự
Dạ, khi mà tìm thì không thấy phiền não ở đâu, nhưng mà phiền não lại khiến cho mình khốn khó, là bởi vì từ trong tâm của mình phát sinh ra những phiền não ấy, khiến nó quấy phá tâm của mình.
đúng không thân thì nó thế là xem được thế là khả năng đồ nó đến này rồi chúng ta thấy chứ là chúng ta sẽ chúng ta bắt tay rồi rồi ta đến này chúng ta nhóm họ sẽ thấy chúng ta làm gì chứ mình làm gì chứ ở đây cho
Và khi mà mình tìm thấy không thấy phiền não nằm ở đâu, cho nên mình hiểu được rằng phiền não ấy chỉ giống như là huyễn ảo, giống như là không có, vì như huyễn ảo.
đúng không ta nhóm họ sẽ thấy khả năng dùng người ở sana thế là trên đường mà khả năng nó khả năng mà sẽ được làm bao nhóm họ sẽ thấy chỉ đang chơi ở trong một yếu là mình này ông bố là mình này cho bao là mà này vậy chứ thế là xin đồ này mà đi này anh đi cả vào yêu vậy này xin cho suy cho là yêu vậy này á anh rồi thì lần này chịu được
Vậy cho nên khi mà ở đây đang nói đến lúc mà mình đi tìm kiếm phiền não, thì mình thấy rằng phiền não nó không ở nơi cái đối tượng bên ngoài, là không ở nơi cảnh, không ở trong những cái giác quan của mình, không ở nơi căn, rồi chả ở ở giữa cũng chẳng có, ở giữa chẳng có là từ cái tập hợp của tất cả những cái đối tượng là cảnh với lại căn á, đối tượng bên ngoài và đối tượng bên trong á, nó cũng không có. Thế thì làm sao mà nó có thể khiến cho mình nhiều đau khổ không có? Là vậy thì phiền não nó ở đâu, nó như thế nào? Thì nếu mà nói về thực tế phiền não có hay không á, thì nó là có, nó có ở đâu, nó có ở tâm mình, nhưng mà đi tìm nó thì lại không thấy, thì đó chính là bản chất của phiền não.
So when you try to go and search that the way does that, that I mean the negative affliction is, then you cannot find that.
Cho nên khi mà chúng ta cố gắng đi tìm kiếm phiền não á, thì mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy nó.
But still it remains in our mind and it hurt us a lot.
Tuy nhiên thì phiền não nó vẫn ở trong tâm mình và nó gây tổn hại cho mình rất nhiều.
So damage us a lot. Yeah.
Dạ, và nó gây cho mình rất là nhiều tổn hại và rất là nhiều khốn khó à, lột xuống mình.
Đúng không? Ôi, thì sao vậy? Anh ấy đến này dồn ra, đến này dồn ra, thế chứ nhưng là chỉ còn sử dụng bát, đến này dồn ra sử dụng bát, it's like an illusion. It's like a one illusion. So, but still, thế rồi bát, nhưng này dồn ra rồi bát, thế sao vậy? Like an illusion rồi bát.
Dạ, cho nên vì những huyễn ảo có nghĩa là phiền não ấy, nó cũng giống như là ảo ảnh vậy. Nó không có thật.
Dùng đó chứ đúng không? Thế chứ nhìn là dịp bóng sử dụng trong bà thì nhìn là dịp bóng sinh tố. Nhìn là dịp bóng sử dụng bà là nhớ mà nghe bóng thu mà rẻ xong thì dịp bóng 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 thu mà rẻ xong dịp bóng sử dụng.
Dạ, cho nên vì như huyễn ảo biết thế dứt đoạn sợ hãi trong tim, có nghĩa là khi mà thấy được cái bản chất của phiền não nó giống như là ảo ảnh, nó thật không có, cho nên biết rằng mình có thể mình diệt được phiền não. Vì biết được mình diệt được phiền não cho nên mình sẽ không sợ hãi. Sợ hãi đây có nghĩa là sợ rằng khi mà mình nghĩ đến phiền não, mình bỗng nhiên mình sợ rằng cái phiền não nó cứ quấy rối mình hoài, mình sẽ không thể nào diệt được nó. Nhưng mà điều đó là không đúng. Phiền não có thể diệt được, cho nên mình sẽ không còn cần phải sợ hãi rằng mình không diệt được phiền não. Dạ, và ba chữ cuối là nên nỗ lực. Cho nên là vì thấy được phiền não là huyễn ảo, mình biết rằng mình có thể diệt được nó, cho nên không cần phải sợ hãi là phiền não không diệt được, cho nên hãy nỗ lực diệt phiền não.
So that's what I mentioned before. Whenever you generate a negative emotion, physically or the, you should not do anything. Just you have to silence and stand still and search that the widows that that negative affliction is. Then it will disappear. Again, the negative affliction will disappear. Hmm?
Dạ, cho nên chúng ta hãy dùng cái phương pháp đi tìm phiền não để chúng ta đối trị với phiền não. Mỗi lúc phát sinh phiền não thì hãy im lặng, đừng làm gì cả, cũng đừng hành động gì cả và đi tìm phiền não ấy. Khi mà chúng ta đang trong quá trình tìm phiền não ấy thì phiền não ấy sẽ biến mất. Dạ, cái lỗi của mình hiện tại là mình không có chịu nỗ lực để mình diệt phiền não. Thông thường phiền não phát sinh trong tâm mình, phát sinh xong rồi thì cho dù mình có biết phiền não thì mình vẫn cứ để yên đó và nó hoành hành mình, mà mình cũng không cố gắng tìm cách để mình diệt phiền não. Đó là cái lỗi của mình đã mắc phải.
That is the one most important message they are giving. Yeah.
Yeah, đó là một cái thông điệp rất là quan trọng ở trong đoạn này.
The one other thing is so the teaching là jipong sư đó. Thế nên chúng ta teaching là jipong sư đó, you have to disagree. Khi chế vô sư là những là jipong sư đó, mà nghe nhóm mà bằng thuốc mà để xem được jipat bằng.
Dạ, và vì mình biết được cái bản chất của phiền não là vì như huyễn ảo, bản chất của phiền não là chỉ như ảo ảnh mà thôi, cho nên là có thể diệt được. Cho nên biết thế dứt đoạn sợ hãi trong tim, có nghĩa là nỗi sợ này chính là nỗi sợ rằng mình không diệt được phiền não nó cứ hoành hành mình mãi. Thì thực tế phiền não có thể diệt được, cho nên không cần phải sợ rằng mình không diệt được phiền não. Cho nên từ đó hãy nỗ lực diệt phiền não.
Tập bằng thu mà để sản phẩm lo được bao nhiêu sản phẩm là nghe bằng thu cái sản phẩm lô hộp thì chịu lô tốt.
Cho nên cái thỉnh thoảng mình thấy phiền não nó có hoành hành mình sẽ nghĩ rằng phiền não ấy mình không thể nào mình diệt được, thì từ đó mình sợ cái phiền não này. Thì bây giờ vì biết nó như huyền ảo cho nên biết rằng mình có thể diệt được, cho nên cái nỗi sợ hãi kia nó không còn. Vì nỗi sợ hãi kia không còn cho nên mình biết rằng mình hoàn toàn có thể diệt được phiền não. Từ đó mình có cái nền tảng để mình nỗ lực diệt phiền não.
Được xong à, không được. Ta, ta để rồi mà, à, ta để bảo tôi nên chú để chứ, ta để bảo tôi nên chú để tôi xong bao nhiêu, ta now now the second important point they cho you rồi. What he is talking about that the negative emotion is like an illusion. One illusion means that it comes not something by the its own self. It is some sort of the illusion which is not truly exist.
Dạ ở đây vì như huyễn ảo có nghĩa là nói đến bản chất của phiền não nó cũng chỉ giống như ảo ảnh mà thôi. Giống ảo ảnh có nghĩa là phiền não nó không có thật sự có, bản thân nó không có tồn tại thật sự.
One thing you should know that when you start the challenge with the negative emotion, then you will see the one thing, the duration of the negative emotion will slowly get reduced. But some people when they generate the anger, maybe just a few seconds, then they will not get anger or jealous a few seconds. But the some people they used to when they generate the anger, it will remain quite long, the jealousy quite long, because they have not tried to overcome the negative affliction. When you try to challenge with your negative affliction, the first thing is you will see that the decrease of the duration of the negative affliction.
Dạ, nếu chúng ta nỗ lực diệt phiền não thì cứ mỗi một lần chúng ta phát sinh phiền não thì cái khoảng thời gian mà phiền não ấy nó ở lại trong tâm mình nó sẽ càng càng ngắn hơn. Lấy ví dụ là nếu mà tức giận, đối với một người cứ tức giận rồi cứ để cho tức giận nó thoải mái rồi bình thường thì càng ngày sẽ càng cái khoảng thời gian tức giận nó sẽ dài hơn. Nhưng mà nếu một người chịu khó nỗ lực để mà mình cố gắng tìm cách để mình đối trị với lại những cơn tức giận đó, thì cứ mỗi lần mình tức giận thì cái khoảng thời gian mình tức giận nó sẽ càng ngày càng ngắn lại, thì mình sẽ trải nghiệm được những chuyện đó nếu mình nỗ lực, nếu mình cố gắng. Sang đoạn thứ 48 hả? Suy tư theo vậy như đã nói, nỗ lực tu hành mong thành tựu, chẳng nghe y sư thì dược liệu sao giúp hồi phục được bệnh nhân. Dạ, ở đây suy tư theo vậy như đã nói tức là tất cả những cái phương pháp mà điều đối trị với phiền não như vậy là do Đức Phật đã thuyết, Đức Phật đã nói. Thì khi mà Đức Phật nói mình biết được, mình hãy suy nghĩ và sau đó nỗ lực tu hành, thì mình hãy theo lời Đức Phật dạy mà mình tu hành và mong được thành tựu, được có được cái kết quả là mình đã diệt được phiền não. Dạ, thì chữ như đã nói đây có nghĩa là ở trong nhập Bồ Tát hạnh, tất cả những điều mà đúc kết như vậy là dựa trên lời của Đức Phật. Thì khi mà mình hiểu, mình nghe được những điều đúc kết như vậy thì hãy suy tư, hãy suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ và đã hiểu rồi thì hãy nỗ lực tu hành, mong thành tựu, đây là mong có được cái kết quả thành tựu là diệt được phiền não. Dạ, chẳng nghe y sư thì dược liệu. Y sư đây chính là bác sĩ, cho nên nếu mà mình có bệnh, mình đi khám bệnh ở bác sĩ khuyên như thế nào thì bác sĩ khuyên như thế nào và uống thuốc như thế nào, mình không nghe theo mà mình tự theo ý của mình thì nếu mà không nghe lời bác sĩ như vậy thì cũng không hồi phục được bệnh.
I think that is a quite lot of people when they come to the Dharma, they're trying to go their own way trying to think something, their own way trying to do something, right? And then did not teach you, right? Never teach you. Sudo sudo, me am chỉ đang chỉ cho các bạn, right?
Dạ thì thầy nói rằng đây là một cái tình huống xảy ra ở rất là nhiều người khi mà đến học giáo pháp thì không nghe lời của thầy mà lại thực hành pháp theo ý riêng của mình không có thực hành dựa trên kinh điển thì cũng giống như là đi bác sĩ nói mình uống thuốc như thế này thì mình lại không chịu nghe, mình lại dùng uống thuốc theo cách riêng của mình thì không có hồi phục được bệnh tật.
What you're saying that when you are the sick person, when you are the patient, you have to listen to the doctor.
Và ở đây nói rằng nếu chúng ta là bệnh nhân mắc bệnh thì cần phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ.
So once you don't listen to the doctor, then you cannot cure that patient. So exactly the same thing is that when you are the practicing the Dharma, so you have to listen to what the Buddha have said. So to cure the negative affliction, so you have to listen to what the Buddha says.
Dạ, cho nên là khi mắc bệnh thì chúng ta phải nghe theo lời của bác sĩ, để sử dụng uống thuốc cho đúng theo lời của bác sĩ. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta thực hành giáo pháp thì cũng phải dựa trên lời Phật dạy, phải phải nghe theo lời của Đức Phật đã dạy, thì khi đó thực hành pháp mới có được kết quả. Dạ, đến đây đã xong phẩm thứ tư ạ. Phẩm thứ tư với là đã xong, đến đây đã xong rồi.
So that's six sheet which are on the same chain. Are you believe in a pneumonia machine and you bonsai to take it again up to your six sheet which are on the same amount?
Dạ thì ở trong phần này thì thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 46, gồm có bốn câu: phiền não dùng mắt tuệ, xuất khỏi tâm rồi sẽ đi đâu, ở đâu cũng khiến ta khốn khó, tai gắng chẳng để tâm yếu suy.
Okay. Now, as I mentioned before, if you get some time when you read it and try to write some every page, try to some of the summary, okay, your understanding, okay?
Dạ, như là thầy đã từng nói thời trước thì sau mỗi một phẩm, sau mỗi một chương như vậy thì chúng ta hay đọc lại hết và nghe nghe lại thầy giảng hết, rồi mình hiểu như thế nào mình hãy viết một cái bài luận về phẩm đó.
You can write that in the Vietnamese, okay?
Dạ, mình hãy viết bằng tiếng Việt cũng được ạ. Mình hãy viết bằng tiếng Việt.
So first you can read the whole the one chapter, then whatever the, your understanding of that chapter, main points you try to write it, okay?
Dạ. À, trong một phẩm như vậy mình hiểu được bao nhiêu và mình đúc kết cho bản thân mình những cái điều cốt lõi thế nào thì mình hãy viết xuống thành một bài luận.
Of course, there are two reasons that when you write down, then you will clearly you will know that what really you understand. Number two is that sometimes when you read the book, you might feel that you understand in something. When you try to write down, then you cannot write it.
Dạ, có hai điều lợi ích, đó là thứ nhất khi mình viết xuống mình sẽ hiểu, sẽ biết được rằng mình đã hiểu được bao nhiêu. Điều thứ hai đó là khi mà mình đọc thì có cảm giác là mình hiểu, nhưng mà khi viết xuống mình không có sắp xếp được ý, mình không có viết được xuống, đó chứng tỏ mình chưa có hiểu được thông suốt, cho nên viết xuống sẽ giúp mình hiểu được thông suốt hơn.
Okay, that's a much more important case you should
Dạ, cho nên cái bài luận nó quan trọng ở điểm đó.
Yeah, this is the one main point. So this is the one main point. Because this is the Bodhisattva Avatharacharya and the Liberation Path that mainly talks about the Buddhism, the practice, the real Buddhism, way how you practice. So that is something, the practice point is very important that you should get it very clear. Okay?
Dạ, ở trong cái tác phẩm nhà Bồ Tát Hạnh này và cũng giống như là ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tay, chủ yếu đề cập đến những cái khía cạnh thực hành pháp ạ. Thì đối với lại việc thực hành pháp, mình phải hiểu rõ mình cần phải thực hành điều gì và hiểu hệ thống thực hành thì chúng ta mới thực hành tốt được ạ.
Oh, that's a one very important point.
Dạ, đó là một điều rất là quan trọng.
Okay, that's a very important point. So this is something that what you understand, then you try to write down, okay? Then you will know really you have understand or not, then you will know it very rightly.
Dạ, cho nên khi mà mình viết xuống thì mình sẽ biết được rằng mình đã hiểu được bao nhiêu điều từ ở trong bản từ ở trong tác phẩm này, và mình sẽ hệ thống lại cái suy nghĩ và cái hiểu biết của mình. Điều đó rất là tốt cho việc thực hành của mình.
Okay, when you come to the Buddhist philosophy, very different than a lot of the different ideas.
Và khi mà chúng nhưng khi chúng ta học đến triết học thì nó là một chuyện khác, lúc đó nó có rất là nhiều quan điểm khác nhau.
Like as I mentioned before, every monastery, Sera and the other monastery, all we are the philosophy is not the same, very different. Even in the Sera, like my master's philosophy, the other master's philosophy, they are not the same. Idea will be very different.
Dạ, giống như thầy đã từng kể là ở tu viện Sera và các tu viện khác có cái quan điểm triết học nó rất là khác nhau. Thậm chí cùng một tu viện Sera thì cái quan điểm của mỗi một thầy cũng khác nhau. Ví dụ sư phụ của Rinpoche thì cái quan điểm triết học cũng khác với lại những thầy khác.
So that is the different and then That is another practice comes when you like a bodhisattva avatar elaboration. These are the practice side. This is the very simple and the very effective, very right way.
Hmm? Thì đó là chuyện nói về quan điểm triết học à. Nhưng mà khi mà nói đến cái phương diện thực hành thì chúng ta cần phải hiểu rõ và hiểu đúng cần phải thực hành như thế nào. Giống như tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh và Giải Thoát Trong Lòng Tây thì đây là những cái tác phẩm chủ yếu đề cập đến cái phương diện thực hành, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ và thực hành cho đúng.
Like you may see the some my philosophical debate that there. But when you come to the philosophical debate, within the 1 minute idea will be very separate. Separate by the 1 minute debate, then the idea will be very different. Yeah.
Dạ. Còn khi mà nói đến triết học, ví dụ như cái cuộc tranh luận triết học trong đạo Phật, thì chỉ trong vòng một phút nó qua nó lại thì có rất là nhiều cái quan điểm khác nhau, mỗi người đều có một cách suy nghĩ riêng không mà giống ai.
Like a very simple way, like if you go in the debate, the Phong will say that the Maitreya Buddha is not a Buddha. I will say Maitreya Buddha is a Buddha. So, chào mọi người, anh Dương Phong Chân Dung, anh Dương Sang Diên là người đó.
Lord. Dạ, lấy ví dụ là nếu mà bây giờ đi tranh luận triết học thì theo cái hệ thống mà con đang học thì con nói là Ngài Di Lặc chỉ là Bồ Tát thôi, không phải là Phật. Nhưng mà theo cái hệ thống mà của Rinpoche đang theo học từ xưa đến giờ thì Ngài Di Lặc là Phật, không phải là Bồ Tát. Thì chỉ có điều đó thôi mà cũng sẽ có những cái quan điểm tranh luận qua lại rất là nhiều.
Now what will you all will say? Buddha or Bodhisattva? Or both?
Yeah, thế thì mà nhiều quan điểm như vậy thì mình sẽ chọn nói như thế nào? Mình nói Ngài Di Lặc là Phật hay là Bồ Tát hay là cả hai?
Cannot be both.
Yeah, không thể nào là cả hai được à?
No, this is the philosophical debate starts, no? So that's why a very different way. Even the my master's his own idea, philosophical ideas are very different. Yeah. Yeah. But I follow the my master's the philosophical idea, debate ideas, okay? Hmm?
Dạ thì những cái cách nói như vậy và những cách suy nghĩ và những lý do khác nhau ấy thì đó chính là những cái quan điểm về triết học à. Thì mỗi một thầy như vậy sẽ có thể có những cái quan điểm triết học riêng cho bản thân mình. Rinpoche nói rằng Rinpoche tin theo cái quan điểm triết học của sư phụ mình, cho nên là sư phụ của Rinpoche nói thế nào thì Rinpoche sẽ nói thế ấy.
Yeah, okay, so that's the point. Okay, so the debate, when you come to the debate, it will go very different. Now here the practice, okay, Buddhism, the practice is the most effective one. Though this liberation, the palm, Bodhisattva, these all come in the Buddhist practice side. Okay. Hmm?
Dạ, cho nên đó là nói về những quan điểm triết học thì mỗi người có thể có cái lý do để có những quan điểm riêng của mình, nhưng mà nói về phương diện thực hành giống như tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh ở đây chính là đề cập đến những cái phương diện thực hành ở trong đạo Phật, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ được cái cách thực hành cho bản thân mình.
Okay, so yeah, tất cả mọi người đã lưu ý về tập số, anh sẽ như jama để luôn ngon bằng mặt người.
Dạ, đến hôm nay thì Rinpoche đã xong phẩm thứ tư rồi ạ. Thì sang đến tuần sau, buổi kế tiếp thì sẽ sang đến phẩm thứ năm ạ. Lhasa Rinpoche.
So now that when you write something, just read the Bodhisattva Acharya or then you write your understanding, okay? You don't have to go look book here, their book, okay? Like this information, you will go into Google, lot of the information you will get it, okay?
Dạ, khi mà mình viết bài luận thì xưa giờ mình nghe giảng mà mình hiểu như thế nào thì mình hãy viết mình theo cái suy nghĩ hiểu của mình. Mình không cần phải tra cứu chỗ này chỗ kia, hoặc là mình lên Google, mình lên mạng, mình tìm chỗ này chỗ kia để có thêm thông tin để mình kết hợp ở trong cái bài luận của mình. Như vậy thì nó rất là nhiều và có thể là mình sẽ không có điều kiện để mình tổng hợp được hết.
When you go to read the more and the more Google book, finally you will get more confused.
Dạ, khi mà mình lên Google mình tìm nhiều tài liệu và có chỗ nó khác rồi lại có chỗ khác lại nó khác nữa thì lúc đó mình sẽ bị hoang mang thêm thôi.
So that's why when you listen the chapter, when you read the chapter and the try to write something, if you're not very clear, you can go to the Deepkar website and listen to my explanation, okay?
Dạ, cho nên khi mình viết bài luận thì có thể mình đọc cái đoạn kệ hiểu như thế nào thì viết xuống như thế ấy. Nhưng lúc mà cảm giác mình không hiểu rõ được đoạn kệ thì có thể lên trang web của Deepka mình tải bài giảng của thầy xuống, mình nghe lại thầy đã giải thích đoạn kệ như thế nào.
Okay, thank you. Then the today we'll stop here, okay?
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Lord Sumji.
I heard that Vietnam is now lift up the lockdown.
Dạ, thầy có nghe nói rằng ở Việt Nam đã dỡ bỏ giãn cách xã hội.
So I will say welcome back to the samsara again.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chào mừng trở lại với luân hồi.
Now all the work will start, no? So again you will get the now back to the samsara.
Dạ, bây giờ mình phải đi ra ngoài, mình phải làm việc trở lại, cho nên chào mừng trở lại với luân hồi.
So now you have to go all the walks and everything, and yeah, you have to do, yeah. Anyway, so very good that really it got very well. Okay, that's very nice. Then. Now you get COVID issues and all those, I mean, the constant control, but that's very nice, yeah.
Dạ, mình phải quay trở lại cuộc sống bình thường và làm việc thì cũng giống như mình trở lại với luân hồi. Nhưng mà thầy nói rằng nhưng mà điều đó lại rất là tốt, và thì ở Việt Nam kiểm soát dịch bệnh rất là tốt, cho nên bây giờ mọi người đã có điều kiện thoải mái để có thể quay trở về cái công việc bình thường của mình. Điều đó khá là tốt.
Yeah, yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, yeah. Come on.
Yeah.
Come on. Hang up line, hang up line.
Thank you very much.